Thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Người Do Thái khi xưa bị người Đức giết hại dã man, nhưng không bao giờ có ý chống lại. Họ tự động đi vào chỗ chết. Còn người Việt Nam thì luôn luôn chống lại ngoại xâm, và nhiều nước khác thì cũng hành động tương tự như hai cái việc này. Con không hiểu tại sao. Cái đó là nợ trả hay là...
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mọi người phải học. Sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái. Thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt. Từ từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh giặc thì phải học thêm nữa. Vay trả kích động và phản động, rốt cuộc cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng 50 mấy triệu, 50 triệu. Lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến cứ tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi. Đi tới đích thanh sạch, Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lành. Vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được. Nhưng mà lời nói như lời nói của quá khứ, của Sisi, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ xuống ông Thích Ca cũng vậy. Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại thi ơi tình thương và đạo đức, thì không bao giờ còn chúng sanh. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cái gương tình thương và đạo đức quý hơn bồn nguyên tử.
Một người thật lòng tu tâm dưỡng tánh, nhưng chưa có dịp gặp thầy hay là gặp một bạn đạo đã đi đúng đường chỉ dẫn, và họ có thể thực hiện thiền bị sai lạc hay là không?
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng, mà cách nghĩa tỉ mỉ, mà họ làm đúng thì họ vẫn tắt. Nếu họ có ý chí và có tâm, còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành. Vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt, mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ rồi mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Vì cái trật tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. Sửa đổi thì nó có thể điên loạn, không tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Dạ kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp của anh Raymond Garcia, để xin mời bác sĩ Đức thông dịch và Thầy trả lời.
Trước hết con xin phép được đọc một tiếng Pháp. Pourquoi y a-t-il des descentes d'énergie lors des congrès? Thưa Thầy, tại sao có những luồng điện xuống trong những đại hội vô vi?
Luôn luôn có, để chứng minh cho khoa học thấy rõ rằng ngoài thế giới chúng ta có thế giới vô hình. Mà thế giới vô hình có khối trượt và khối thanh.
khối chỉ huy và khối lệ thuộc. Để cho người vô vi, vì người vô vi tiến về tâm điển, cho nên phải có cơ hội để cho họ cảm thức luồng điển nào là trượt, luồng điển nào là thanh.
Câu tiếp sau đó là Cetopathic n'était pas en désaccord avec le fait d'être non-être. Thưa Thầy, sự thực hành ráng diện đó có trái với sự kiện vô vi hay không?
Thực hành gì?
Dạ, cái thực hành là bề trên ráng điện xuống, cái nói là sự thực hành của cái sự ráng điện của bề trên xuống. Dạ. Có trái với lại sự kiện là vô vi không?
Vô vi là thứ trực lưu thanh. Cái sự ráng điện mà đổ cho vô vi là chỉ thanh quang tương ứng mà thôi, chiếu mà thôi. Còn không có gián điển nhập sát.
Không có cái đó.
Người được gián điển luôn luôn tỉnh táo và mở trí. Còn người mà bị nhập vô và không biết mình, nói năng không hiểu, thì cái đó là trái với vô vi. Thì rước trực thay vì khứ trực, thay vì đuổi trực.
Là thưa câu hỏi thứ ba, ở tiếng Pháp là cela ne risque-t-il pas d'effrayer les nouveaux pratiquants? Sự kiện ráng điển của bề trên trong những đại hội vô vi có làm các bạn mới tu tập sợ hãi hay không?
Không có sợ hãi, vì những lời khuyên giải tốt đẹp và cởi mở giúp luôn trượt điển của hành giả ra khỏi thể xác, không phải gia tăng trượt điển vô thể xác. Nếu gia tăng trượt điển vô thể xác thì hành giả phải sợ, còn cái này rút ra thì hành giả không sợ và cảm thấy vui vẻ được gần về trên hơn.
Dạ kính thưa Thầy, câu hỏi này con không biết đọc ra sao, của anh Bùi Đức Long. Vì thầy là 20 mà của anh để đây tới 30. Con không biết dư 10 đó là...
Cứ để 30 anh đọc y như trong giấy được.
Dạ thì anh để 3 số 0.
Ừ được. 3 số 0.
Dạ.
Đúng. Tam thanh. 30 là tam thanh. Thấy không? Thiên, địa, nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nó sẽ thập tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên. Trung thiên, đại thiên thế giới. Cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được. Nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thế chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng quy không. Mà đạo anh học ở thế gian đây cũng quy không. Và sự chân giác của anh cũng là trong không mà có, cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó cách nghĩa vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi, đi tới tam không.
Xin cảm ơn Thầy. Và xin cảm ơn anh Long đã có một cái phiếu 3 số 0. Và nhờ đó tôi đã hỏi Thầy giải đáp được.
Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp của bác sĩ Hoàng Văn Đức.
Pháp lý vô vi và đức tin công giáo có trái nghịch nhau không?
À, đức tin công giáo không
có trái nghịch. Đức tin công giáo
không có trái nghịch. Vì vô vi là xây dựng đức tin quán thông lấy mình, thật sự trở về với Chúa.
Chiến tranh, trong cái cuộc chiến tranh đó là một cái nghiệp. Cái chiến tranh nó không phải là ra tất cả bao nhiêu lính phải chết hết. Nó có một cái chủ nghĩa của nó. Mà cái chủ nghĩa này, động phải cái chủ nghĩa này là phải đem những cái phần tử hiếu chiến để đụng nhau và thức tâm và trở về con đường tu học. Vì hồn con người không chết. Đụng chạm về thể xác nhưng mà hồn không chết. Để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên sau một cuộc chiến người ta lại tu nhiều hơn. Sau một cuộc chiến lại văn minh và tiến hóa hơn. Thấy không? Chỉ học để mà tiến. Cho nên sự an bài của Thượng Đế cứu tất cả chứ không phải giết chết đâu. Cái hồn nó chết. Xuống âm phủ mà người ta còn cho nó luân hồi lên đây được. Đâu có tiêu diệt. Cho nên tất cả đều là bài học của Thượng Đế chọn. Mà Thượng Đế là ông bầu gánh hát chân. Để diễn bất cứ tuần nào hát trượt từ đi từ giai đoạn một để giao dịch tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta phải dồn một trận chiến cũng như là ta đang xem tường hát. Mà tường hát đó của Thượng Đế đang an bài. Và ý chí của Thượng Đế cứu tất cả cho không phải giết tất cả. Vì con ngài còn ngu muội cho nên cho nó học bài ngu muội rồi nó mới đi tới chỗ sản xuất. Chứ không có bỏ đứa nào hết. Còn người thế gian thì giết cái thằng đó rồi tôi rảnh tay. Nhưng mà không rảnh tay. Khi bạn giết người này rồi bạn ngủ không được. Nó chết rồi mà mình ngủ không được. Tại sao mình không rảnh tay? Tôi giết rồi tôi rảnh tay chứ. Không rảnh tay tôi ngủ không được. Cho nên mấy ông mà luyện bộ nguyên thủ vô ông cùng là tại vì ông ngủ không được. Ông nghĩ là chết đi như người. Thấy không? À cái sự liên hệ nó có. Nhưng mà cái đó là giáo dục cả hai bên. Cái người sống mà cũng phải đồng hưởng cảnh khổ của người chết. Mà để thức tâm và từ đây về sau không làm điều sai lầm. Hai cái sức bụng nó sẽ tìm cái giao điểm và thường trụ trong tâm thức sáng suốt. Phù hợp với ý chí của Thượng Đế.
Một bạn đạo xin đề đạt, đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin Thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con, chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học bạn đạo mà không bị người chồng đá bát và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan nhưng mà vẫn còn sợ và trong nhà thường có đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài. Như vậy Thầy chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình. Cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy và rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật mà cũng không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lâm tham mình tới thì trượt, trượt rước trượt, trượt con ma nó ngự đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. Nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa và không có sơ sệt nữa. Cho nên phải trì khí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm một cuốn băng rất kỹ cho mọi người. Chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho nó quy nhất hết ba giới, lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật làm sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lừa gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi, mình không có chấp những mê chấp những cái chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình mới hòa với Ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy bề trên. đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum, rồi rước khổ. Càng ngày càng vọng động, xin Quan Âm, xin Phật là gỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự ra nó hưởng. Nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi. Là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta. Và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm. Hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm. Mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bên ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu có cách gì cũng không có tiến bộ được. Chỉ ý lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về quê xưa, chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời sai cái vía làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi. Thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ, chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn rồi làm cái gì? Giúp ích các bạn cái gì? Hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc và không có biết cái phương tiến. Rồi người ta bày cúng này cúng kia cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn, chúng ta cũng không muốn ăn nữa. Chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu, chúng ta mới có cái lòng thành đó. Biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngày tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta. Tận tâm trung hiếu mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội, rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái xác trượt này là nạn đây. Không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn đây không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm tạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó để động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn nó sẽ vây xéo các bạn và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.
Thì một bạn đó hỏi rằng cái khi mà soi hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tâm tinh, tức là mắt thứ ba. Mà ý thì trụ ngay ở hạ đạo thành, rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao?
Mắt không dùng con ngươi ngó thẳng ngay trung tâm chân mày. Ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương. Tôi đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm con mắt thầy thì tôi mở mắt tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi. Và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này. Có cái gì đâu mà lộn. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt là ngó ngay nó quen cái ý điển ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngươi. Dùng ý điển ngó ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung thôi. Có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy. Ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay. Luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngó ngay, không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.
Vô vi được bao nhiêu môn đề?
Cho nên những người vô vi là trong thực hành, hành đạo chứ không có dành đạo. Tại nên chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người. Do tâm, họ gặp cái duyên nào, họ tu cái duyên đó. Mà kỹ thuật thì chúng tôi tạo. Rồi họ chán, rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ. Chúng tôi không có lo, rồi mất bạn đạo gì của tôi mà mất. Bạn đạo con ông trời, mà ông trời, ông đã lo hết rồi, đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi. Thấy chưa?